kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, cộng đồng Phật tử Việt Nam, đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài, cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc, tất cả anh chị em, con ruột, con nuôi, các đồng nghiệp và khán thính giả hâm mộ tiếng hát của Phi Nhung. Vào giờ phút này, tại chánh điện chùa Giác Ngộ, lễ tưởng niệm cầu siêu ca sĩ Phật tử Phi Nhung trọng thể được diễn ra. Chúng ta vừa chứng kiến Thượng tọa Thích Nhật Thiện thay mặt Đức trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu Thích Thiện Nhân trao bằng tuyên dương công đức cho ca sĩ Phật tử Phi Nhung về những đóng góp to lớn của chị đối với việc chăm sóc và tham gia lực lượng hậu cần ở tuyến đầu đối với các bệnh nhân F0 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng vừa rất xúc động lắng nghe thư chia buồn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sở dĩ có được sự tuyên dương cao quý đó, lời chia buồn thấm đậm tấm lòng từ bi và sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với ca sĩ Phi Nhung là vì những điều cao cả mà Phi Nhung đã làm trong suốt mấy tháng ở tại Việt Nam. Lần cuối cùng đến chùa Giác Ngộ, tôi và tăng đoàn chùa Giác Ngộ gặp ca sĩ Phi Nhung. Chị ấy tiếp nhận gạo, nông sản cùng với các con nuôi của mình chuyển đến quý đồng bào ở các khu cách ly nhằm giúp cho họ vượt qua sự khốn khó. Tôi có hỏi ca sĩ Phi Nhung đã chích vaccine chưa? Chị trả lời rằng: thưa thầy, con chưa chích. Tôi hỏi: vì sao chị chưa chích? Phi Nhung trả lời: con nhường một cơ hội được chích cho người khác. Vài hôm nữa con sang Mỹ biểu diễn, con sẽ chích luôn cho tiện. Thế rồi vài ngày sau, tôi hay tin ca sĩ Phi Nhung đã nhập bệnh viện chỉ vì nhường cơ hội chích cho người khác và tự thân mình xung pha vào những nơi nguy hiểm để chia sẻ với đồng bào Việt Nam thân thương của chúng ta đang bị Covid-19 tấn công. Tất cả những việc làm đó đã gợi lên tấm lòng thương yêu, sự quan tâm, đồng cảm sâu sắc của đồng bào và khán thính giả ở trong nước và nước ngoài. Trong thời gian ở tại bệnh viện, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử và khán thính giả khắp nơi truyền năng lượng từ bi cầu Phật gia hộ ca sĩ Phi Nhung cùng với các bệnh nhân F0 khác sớm hồi phục sức khỏe, quay trở về tiếp tục sứ mệnh phụng sự nhân sinh. Nhưng chẳng may duyên nghiệp cuộc sống đã khép lại, vào lúc 11:57 ngày 28 tháng 9 2021 của hôm nay. Tôi có hai kỷ niệm đẹp với ca sĩ Phi Nhung. Thứ nhất là sự đóng góp quên mình để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho thân nhân qua việc dâng tặng giọng ca, tiếng hát của mình. Bao nhiêu lần tại chùa Giác Ngộ cũng như đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 và nhiều sự kiện lễ hội Phật giáo, bất cứ khi nào mời ca sĩ Phi Dung tham gia thì không bao giờ nhận bất kỳ tịnh tài nào, dâng cúng trọn vẹn, đồng thời còn dẫn thêm con nuôi đến cùng biểu diễn để góp phần tạo ra sự thành công của sự kiện lễ hội Phật giáo. Các đóng góp to lớn đó thể hiện tấm lòng tôn kính Phật Pháp Tăng và đóng góp hết mình cho niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và sự thành công của các sự kiện. Kỷ niệm thứ hai, trong thời gian tăng đoàn chùa Giác Ngộ tham gia ở tuyến đầu phòng chống Covid-19 thì chị Phi Dung cũng làm công việc cao quý đó. Trong suốt thời gian đó, khi tôi gửi các bản nhạc trong tổng số 360 bài của tôi vừa sáng tác, ca sĩ Phi Dung rất hoan hỷ chọn lấy 10 bài. Mặc dù đang rất bận rộn với công việc thiện nguyện và an sinh xã hội, Phi Dung đã dành thời gian để thực hiện một album về nhà Phật giáo do tôi sáng tác, hoàn toàn không nhận bất kỳ một thù lao nào. Tiếc là còn một vài bài ca, trong đó có một bài Phi Dung đã yêu cầu tôi sáng tác riêng cho chị, đó là nói về tấm lòng của người mẹ đối với các con nuôi. Tôi lập tức làm trong vòng một tiếng đồng hồ gửi cho chị ấy, và Phi Dung đã tâm sự với tôi rằng là chưa hài lòng với các phòng thu ở tại Việt Nam, chờ sang Mỹ để phòng hòa âm phối khí được thành công hơn. Và rất tiếc việc đó chưa kịp diễn ra thì Phi Dung đã bị nhiễm Covid-19 trong quá trình tham gia phụng sự ở phần hậu cần của tuyến đạo. Về những công đức và đóng góp to lớn của chị đối với cộng đồng thì việc nhận các con nuôi và theo đó huấn luyện cho các cháu trở thành các chú tiểu làm sa di, các cô sa di đi tại các chùa, số lượng được thành công là 10 tu không dưới 20 người. Vào Tết năm nay, ca sĩ Phi Dung dẫn các cô chú sa di là con nuôi của mình đến thăm viếng chùa Giác Ngộ hơn 20. Gương mặt của các chú sa di, các cô sa di đi đều rất sáng láng, minh mẫn nhờ sự giáo dục dẫn dắt của ca sĩ Phi Dung, cộng với sự huấn luyện về phương diện đạo đức, trí tuệ và thiền định tại các chùa. Các cháu đã trở thành những người tu và có một tương lai tiềm năng chói sáng ở phía trước. Đồng thời thỉnh thoảng ca sĩ Phi Dung cũng dẫn các con nuôi không có nguyện vọng xuất gia đến thăm chùa, và các cháu đều thể hiện sự kháo khỉnh, sự thông minh và rất dễ thương. Tất cả những điều đó nó thể hiện được sự giao cảm về cộng nghiệp khi người mẹ nuôi mở tâm từ bi hướng đến các cháu. Các cháu giao cảm được tấm lòng này, sống thật tốt, học thật tốt, để trở thành những người có thể tự lập và hữu ích cho xã hội và cộng đồng ở hiện tại và trong tương lai. Hạnh nguyện đó nếu không phát xuất từ tâm từ bi thật sự, rất khó có thể thành tựu được. Ngày hôm nay, thông tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã làm cho hàng triệu các fan hâm mộ bàng hoàng. Cộng đồng Phật giáo ở trong nước và nước ngoài rất quan tâm, truyền những câu kinh, những danh hiệu Phật để chia sẻ trước nỗi đau sanh ly tử biệt của thân bằng quyến thuộc và những người hâm mộ. Kính thưa cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, theo triết lý Đức Phật dạy trong kinh điển, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, sau khi con người trút hơi thở thì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật cho rằng có hai thứ được bảo toàn năng lượng. Thứ nhất, các hình thái vật chất sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tức là đất, nước, lửa, gió. Và yếu tố thứ hai là tâm thức vô hình của con người cũng được bảo toàn năng lượng. Trong vòng vài tích tắc sau khi cái chết được diễn ra, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể. Và nếu trong quá trình sống, đời sống đạo đức đạt được chuẩn trung bình, người ấy đủ điều kiện tiếp tục tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ để 10 tháng sau đó trở thành một con người mới, tiếp tục đời sống mới. Và theo Đức Phật, sự sống con người như là một vòng tròn, vì không có điểm bắt đầu, do đó sẽ không có sự kết thúc. Kết thúc một kiếp sống để mở ra chu kỳ cho một kiếp sống mới. Nhận thức được điều này đó, tôi mong tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè đồng nghiệp, fan hâm mộ và mọi người quan tâm đến sức khỏe và tính mệnh của ca sĩ Phi Nhung, hãy xem đó như là một nguồn an ủi. Là bởi vì đời sống và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung đã đủ tiêu chuẩn để giúp cho chị ấy tái sanh làm người cao quý ngay sau khi cái chết được diễn ra. Về phương diện tái sinh thì kinh Na Tiên Tỳ Kheo đưa ra một ảnh dụ giống như là một cây thẳng đứng có một độ nghiêng nhất định. Nếu chúng ta dùng một dụng cụ cắt ngang thì cây sẽ ngã về phía đang bị nghiêng. Hình ảnh cây nghiêng tượng trưng cho tổng thể nghiệp, bao gồm nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình, nghiệp tập thể, nghiệp quốc gia. Và tổng số nghiệp đó sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng để đi theo người tái sinh như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đây được gọi là luật nhân quả rất chính xác và công bằng. Điều thứ hai, theo Đức Phật, giá trị sống của một kiếp người không lệ thuộc vào tổng thời gian tồn tại của người đó. Do đó, việc một người chết trong tuổi thọ 70, 80, 90 hay hơn 100, hoặc chết khi chưa được tuổi thọ, thậm chí chết yểu vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi, chưa nói lên được bản chất giá trị thật của một kiếp người. Giá trị của một kiếp người lệ thuộc vào cách mà con người đó đã sống với chính mình sống với người thân, sống với cộng đồng và sống vì tha nhân. Ở góc độ này, trải qua 52 mùa xuân, ca sĩ Phi Dung đã đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, và góp phần làm vơi đi những căng thẳng mệt nhọc đối với các khán thính giả yêu quý mến giọng ca của Phi Dung. Đồng thời qua các hoạt động thiện nguyện an sinh xã hội, giúp đỡ các cháu mồ côi, làm các việc nhân nghĩa và tất cả những việc cao quý là với tất cả tấm lòng và trách nhiệm cũng như là sự hy sinh, thì chắc chắn ca sĩ Phi Dung có một cảnh giới tán sanh rất an lành. Và ở góc độ đó đó, thì tất cả chúng ta cùng nhau tin tưởng từ ngày hôm nay cho đến 49 ngày sau, theo văn hóa tống táng của đạo Phật, cứ 7 ngày một lần một tuần thất được diễn ra, mà về bản chất đó là lễ tưởng niệm. Các khối kinh sẽ được tụng lên để nhắc nhở tất cả chúng ta về hai quy luật mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất, quy luật vô thường, tức là vào lúc 11 giờ 57 phút của ngày hôm nay, ca sĩ Phi Dung đã chính thức kết thúc sứ mệnh của một ca sĩ và một nhà hoạt động xã hội nhân đạo trong mối quan hệ huyết thống với gia tộc của mình. Còn bản chất đời sống của ca sĩ Phi Dung vẫn tiếp tục được diễn ra trong quá trình tái sinh. Thứ hai là quy luật vô ngã. Đức Phật dạy chúng ta hãy cùng nhau quán chiếu, đối với người sống thì thân thể này, đối với người qua đời là thi thể này, cùng với mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, tài sản, động sản, bất động sản, mọi thứ tạo dựng trên đời không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Các mối quan hệ mang tính sở hữu chỉ là một mặc định về văn hóa, mặc định về luật pháp, mặc định về xã hội, mặc định về ngôn ngữ. Còn trong bản chất thật của cuộc sống này, chúng ta không có các mối quan hệ sở hữu đó. Và do đó trong lúc còn sống, tính trách nhiệm, tình thân thương của mẹ dành cho con, của người thân dành cho nhau nhiều chừng nào thể hiện tình người tốt đẹp chừng ấy. Nhưng trong sinh ly và tử biệt thì việc níu kéo tính trách nhiệm và mối quan hệ huyết thống đó sẽ làm cho chúng ta khó quên đi được nỗi khổ niềm đau, và đồng thời cũng gây ách tắc nhất định đối với tiến trình tái sanh của người quá cố. Do đó, thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy rất mong tất cả các thành viên ruột thịt của ca sĩ Phi Dung cùng với các cháu con nuôi và tất cả những người yêu quý mến chị hãy truyền năng lượng từ bi rằng tất cả cái công việc dở dang về thiện nguyện, tình thương dành cho các cháu sẽ tiếp tục có những người còn lại lo chu toàn. Còn công việc của Phi Dung vào giờ phút này là giảng sinh càng nhanh càng tốt về cảnh giới an lành, thì việc tâm niệm đó sẽ giúp cho ca sĩ Phi Dung nhẹ nhàng ra đi, và tất cả chúng ta ở lại cũng cảm thấy bớt đi một gánh nặng về cái tình đau thương mà trong mối quan hệ huyết thống, quan hệ tình người, tất cả những gì mà chúng ta đã sống cho nhau vì nhau rất khó có thể quên đi được. Thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy gửi lời chia buồn sâu sắc đến với người thân ruột thịt, tất cả các cháu con nuôi, cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài yêu quý đến ca sĩ Phi Dung. Và giờ phút này hãy cùng tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đọc tụng bài kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng ở vị trí thứ hai tại vườn Nai, nhắc nhở chúng ta về quy luật không nên chấp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Trong vô thường ly biệt đó, thay vì sự chấp trước dẫn đến phản ứng khổ đau, khổ do tiếc nuối, khổ do quyến luyến, khổ do không chấp nhận sự thật diễn ra, thì tất cả chúng ta hãy nỗ lực nhận diện, không đào tẩu, không phớt lờ, nhưng cũng không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, nhanh chóng vượt qua khổ đau. Những gì mà tất cả chúng ta cùng làm đó là truyền năng lượng tâm linh, sự từ bi, một lời cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung và hồi hướng công đức để ca sĩ được cảnh giới an lành trong quá trình tái sinh. Kính chia buồn sâu sắc đến với gia đình và cộng đồng đồng bào Việt Nam yêu quý mến ca sĩ Phi Nhung. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, cộng đồng Phật tử Việt Nam, đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài, cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc, tất cả anh chị em, con ruột, con nuôi, các đồng nghiệp và khán thính giả hâm mộ tiếng hát của Phi Nhung. Vào giờ phút này, tại chánh điện chùa Giác Ngộ, lễ tưởng niệm cầu siêu ca sĩ Phật tử Phi Nhung trọng thể được diễn ra. Chúng ta vừa chứng kiến Thượng tọa Thích Nhược Thiện thay mặt Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Thiện Nhân, trao bằng tuyên dương công đức cho ca sĩ Phật tử Phi Nhung về những đóng góp to lớn của chị đối với việc chăm sóc và tham gia lực lượng hậu cần ở tuyến đầu đối với các bệnh nhân F0 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng vừa rất xúc động lắng nghe thư chia buồn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sở dĩ có được sự tuyên dương cao quý đó, lời chia buồn thấm đậm tấm lòng từ bi và sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với ca sĩ Phi Nhung là vì những điều cao cả mà Phi Nhung đã làm trong suốt mấy tháng ở tại Việt Nam. Lần cuối cùng đến chùa Giác Ngộ, tôi và tăng đoàn chùa Giác Ngộ gặp ca sĩ Phi Nhung. Chị ấy tiếp nhận gạo, nông sản cùng với các con nuôi của mình chuyển đến quý đồng bào ở các khu cách ly nhằm giúp cho họ vượt qua sự khốn khó. Tôi có hỏi ca sĩ Phi Nhung đã chích vaccine chưa. Chị trả lời rằng: thưa thầy, con chưa chích. Tôi hỏi: vì sao chị chưa chích? Phi Dung trả lời, con nhường một cơ hội được chích cho người khác. Vài hôm nữa con sang Mỹ biểu diễn, con sẽ chích luôn cho tiện. Thế rồi vài ngày sau, tôi hay tin ca sĩ Phi Dung đã nhập bệnh viện chỉ vì nhường cơ hội chích cho người khác và tự thân mình xung pha vào những nơi nguy hiểm để chia sẻ với đồng bào Việt Nam thân thương của chúng ta đang bị COVID-19 tấn công. Tất cả những việc làm đó đã gợi lên tấm lòng thương yêu, sự quan tâm, đồng cảm sâu sắc của đồng bào và khán thính giả ở trong nước và nước ngoài. Trong thời gian ở tại bệnh viện, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử và khán thính giả khắp nơi truyền năng lượng từ bi cầu Phật gia hộ ca sĩ Phi Dung cùng với các bệnh nhân F0 khác sớm hồi phục sức khỏe, quay trở về tiếp tục sứ mệnh phụng sự nhân sinh. Nhưng chẳng may duyên nghiệp cuộc sống đã khép lại vào lúc 11:57 ngày 28/9/2021 của hôm nay. Tôi có hai kỷ niệm đẹp với ca sĩ Phi Dung. Thứ nhất là sự đóng góp quên mình để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho thân nhân qua việc dâng tặng giọng ca, tiếng hát của mình. Bao nhiêu lần tại chùa Giác Ngộ cũng như đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 và nhiều sự kiện lễ hội Phật giáo, bất cứ khi nào mời ca sĩ Phi Dung tham gia thì không bao giờ nhận bất kỳ tịnh tài nào, dâng cúng trọn vẹn, đồng thời còn dẫn thêm con nuôi đến cùng biểu diễn để góp phần tạo ra sự thành công của sự kiện lễ hội Phật giáo. Các đóng góp to lớn đó thể hiện tấm lòng tôn kính Phật Pháp Tăng và đóng góp hết mình cho niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và sự thành công của các sự kiện. Kỷ niệm thứ hai, trong thời gian tăng đoàn chùa Giác Ngộ tham gia ở tuyến đầu phòng chống COVID-19 thì chị Phi Dung cũng làm công việc cao quý đó. Trong suốt thời gian đó, khi tôi gửi các bản nhạc trong tổng số 360 bài của tôi vừa sáng tác, ca sĩ Phi Dung rất hoan hỷ chọn lấy 10 bài. Mặc dù đang rất bận rộn với công việc thiện nguyện và an sinh xã hội, Phi Dung đã dành thời gian để thực hiện một album về nhà Phật giáo do tôi sáng tác, hoàn toàn không nhận bất kỳ một thù lao nào. Tiếc là còn một vài bài ca, trong đó có một bài Phi Dung đã yêu cầu tôi sáng tác riêng cho chị, đó là nói về tấm lòng của người mẹ đối với các con nuôi. Tôi lập tức làm trong vòng một tiếng đồng hồ gửi cho chị ấy, và Phi Dung đã tâm sự với tôi rằng là chưa hài lòng với các phòng thu ở tại Việt Nam, chờ sang Mỹ để phòng hòa âm phối khí được thành công hơn. Và rất tiếc việc đó chưa kịp diễn ra thì Phi Dung đã bị nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia phụng sự ở phần hậu cần của tiếng đọc. Về những công đức và đóng góp to lớn của chị đối với cộng đồng, thì việc nhận các con nuôi và theo đó huấn luyện cho các cháu trở thành các chú tiểu làm sa di, các cô sa di đi tại các chùa, số lượng được thành công là 10 tu không dưới 20 người. Vào Tết năm nay, ca sĩ Phi Dung dẫn các cô chú sa di là con nuôi của mình đến thăm viếng chùa Giác Ngộ hơn 20. Gương mặt của các chú sa di, các cô sa di đi đều rất sáng láng, minh mẫn nhờ sự giáo dục dẫn dắt của ca sĩ Phi Dung, cộng với sự huấn luyện về phương diện đạo đức, trí tuệ và thiền định tại các chùa. Các cháu đã trở thành những người tu và có một tương lai tiềm năng chói sáng ở phía trước. Đồng thời, thỉnh thoảng ca sĩ Phi Dung cũng dẫn các con nuôi không có nguyện vọng xuất gia đến thăm chùa, và các cháu đều thể hiện sự kháo khỉnh, sự thông minh và rất dễ thương. Tất cả những điều đó nó thể hiện được sự giao cảm về cộng nghiệp khi người mẹ nuôi mở tâm từ bi hướng đến các cháu. Các cháu giao cảm được tấm lòng này, sống thật tốt, học thật tốt để trở thành những người có thể tự lập và hữu ích cho xã hội và cộng đồng ở hiện tại và trong tương lai. Hạnh nguyện đó nếu không phát xuất từ tâm từ bi thật sự, rất khó có thể thành tựu được. Ngày hôm nay, thông tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Dung đã làm cho hàng triệu các fan hâm mộ bàng hoàng. Cộng đồng Phật giáo ở trong nước và nước ngoài rất quan tâm truyền những câu kinh, những danh hiệu Phật để chia sẻ trước nỗi đau sanh ly tử biệt của thân bằng quyến thuộc và những người hâm mộ. Kính thưa cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, theo triết lý Đức Phật dạy trong kinh điển, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, sau khi con người trút hơi thở thì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật cho rằng có hai thứ được bảo toàn năng lượng. Thứ nhất, các hình thái vật chất sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tức là đất, nước, lửa, gió. Và yếu tố thứ hai là tâm thức vô hình của con người cũng được bảo toàn năng lượng. Trong vòng vài tích tắc sau khi cái chết được diễn ra, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể. Và nếu trong quá trình sống, đời sống đạo đức đạt được chuẩn trung bình, người ấy đủ điều kiện tiếp tục tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ để 10 tháng sau đó trở thành một con người mới, tiếp tục đời sống mới. Và theo Đức Phật, sự sống con người như là một vòng tròn, vì không có điểm bắt đầu, do đó sẽ không có sự kết thúc. Kết thúc một kiếp sống để mở ra chu kỳ cho một kiếp sống mới. Nhận thức được điều này đó, tôi mong tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè đồng nghiệp, fan hâm mộ và mọi người quan tâm đến sức khỏe và tính mệnh của ca sĩ Phi Dung, hãy xem đó như là một nguồn an ủi. Là bởi vì đời sống và những đóng góp của ca sĩ Phi Dung đã đủ tiêu chuẩn để giúp cho chị ấy tái sanh làm người cao quý ngay sau khi cái chết được diễn ra. Về phương diện tái sinh thì kinh Na Tiên Tỳ Kheo đưa ra một ảnh dụ giống như là một cây thẳng đứng có một độ nghiêng nhất định. Nếu chúng ta dùng một dụng cụ cắt ngang thì cây sẽ ngã về phía đang bị nghiêng. Hình ảnh cây nghiêng tượng trưng cho tổng thể nghiệp, bao gồm nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình, nghiệp tập thể, nghiệp quốc gia. Và tổng số nghiệp đó sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng để đi theo người tái sinh như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đây được gọi là luật nhân quả rất chính xác và công bằng. Điều thứ hai, theo Đức Phật, giá trị sống của một kiếp người không lệ thuộc vào tổng thời gian tồn tại của người đó. Do đó, việc một người chết trong tuổi thọ 70, 80, 90 hay hơn 100, hoặc chết khi chưa được tuổi thọ, thậm chí chết yểu vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi, chưa nói lên được bản chất giá trị thật của một kiếp người. Giá trị của một kiếp người lệ thuộc vào cách mà con người đó đã sống với chính mình, sống với người thân, sống với cộng đồng và sống vì tha nhân. Ở góc độ này, trải qua 52 mùa xuân, ca sĩ Phi Dung đã đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, và góp phần làm vơi đi những căng thẳng mệt nhọc đối với các khán thính giả yêu quý mến giọng ca của Phi Dung. Đồng thời, qua các hoạt động thiện nguyện an sinh xã hội, giúp đỡ các cháu mồ côi, làm các việc nhân nghĩa và tất cả những việc cao quý là với tất cả tấm lòng và trách nhiệm cũng như là sự hy sinh, thì chắc chắn ca sĩ Phi Dung có một cảnh giới tán sanh rất an lành. Và ở góc độ đó thì tất cả chúng ta cùng nhau tin tưởng từ ngày hôm nay cho đến 49 ngày sau, theo văn hóa tống táng của đạo Phật, cứ 7 ngày một lần một tuần thất được diễn ra, mà về bản chất đó là lễ tưởng niệm. Các khối kinh sẽ được tụng lên để nhắc nhở tất cả chúng ta về hai quy luật mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất, quy luật vô thường, tức là vào lúc 11 giờ 57 phút của ngày hôm nay, ca sĩ Phi Dung đã chính thức kết thúc sứ mệnh của một ca sĩ và một nhà hoạt động xã hội nhân đạo trong mối quan hệ huyết thống với gia tộc của mình. Còn bản chất đời sống của ca sĩ Phi Dung vẫn tiếp tục được diễn ra trong quá trình tái sinh. Thứ hai là quy luật vô ngã. Đức Phật dạy chúng ta hãy cùng nhau quán chiếu: đối với người sống thì thân thể này, đối với người qua đời là thi thể này, cùng với mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, tài sản, động sản, bất động sản, mọi thứ tạo dựng trên đời không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Các mối quan hệ mang tính sở hữu chỉ là một mặc định về văn hóa, mặc định về luật pháp, mặc định về xã hội, mặc định về ngôn ngữ. Còn trong bản chất thật của cuộc sống này, chúng ta không có các mối quan hệ sở hữu đó. Và do đó, trong lúc còn sống, tính trách nhiệm, tình thân thương của mẹ dành cho con, của người thân dành cho nhau nhiều chừng nào thể hiện tình người tốt đẹp chừng ấy. Nhưng trong sinh ly và tử biệt thì việc níu kéo tính trách nhiệm và mối quan hệ huyết thống đó sẽ làm cho chúng ta khó quên đi được nỗi khổ niềm đau, và đồng thời cũng gây ách tắc nhất định đối với tiến trình tái sanh của người quá cố. Do đó, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy rất mong tất cả các thành viên ruột thịt của ca sĩ Phi Dung cùng với các cháu con nuôi và tất cả những người yêu quý mến chị hãy truyền năng lượng từ bi rằng tất cả cái công việc dở dang về thiện nguyện, tình thương dành cho các cháu sẽ tiếp tục có những người còn lại lo chu toàn. Còn công việc của Phi Dung vào giờ phút này là giảng sinh càng nhanh càng tốt về cảnh giới an lành, thì việc tâm niệm đó sẽ giúp cho ca sĩ Phi Dung nhẹ nhàng ra đi và tất cả chúng ta ở lại cũng cảm thấy bớt đi một gánh nặng về cái tình đau thương mà trong mối quan hệ huyết thống, quan hệ tình người, tất cả những gì mà chúng ta đã sống cho nhau vì nhau rất khó có thể quên đi được. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy gửi lời chia buồn sâu sắc đến với người thân ruột thịt, tất cả các cháu con nuôi, cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài yêu quý đến ca sĩ Vi Dung. Và giờ phút này hãy cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ đọc tụng bài kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng ở vị trí thứ hai tại vườn Nai, nhắc nhở chúng ta về quy luật không nên chấp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Trong vô thường ly biệt đó, thay vì sự chấp trước dẫn đến phản ứng khổ đau, khổ do tiếc nuối, khổ do quyến luyến, khổ do không chấp nhận sự thật diễn ra, thì tất cả chúng ta hãy nỗ lực nhận diện, không đào tẩu, không phớt lờ, nhưng cũng không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, nhanh chóng vượt qua khổ đau. Những gì mà tất cả chúng ta cùng làm đó là truyền năng lượng tâm linh, sự từ bi, một lời cầu nguyện cho ca sĩ Phi Dung và hồi hướng công đức để ca sĩ được cảnh giới an lành trong quá trình tái sinh. Kính chia buồn sâu sắc đến với gia đình và cộng đồng đồng bào Việt Nam yêu quý mến ca sĩ Phi Dung. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm rồi lại tan. gió thoảng mây bay chim bọt biển khơi, hoa nở hoa tàn vui buồn tiếp nối, chuyện đời biến động vướng bận làm chi, sinh diệt diệt sinh chung chung bất tận. Thuần nhật tương quang có đâu rồi không? Đất bồi trên cồn là lỡ của sông. Hiểu quy luật này ta sống thông dòng. Mọi vật trên đời bạo toàn nắng lửa. Chuyển từ dạng ngày sang dạng khác thôi, không bớt không thêm xin đừng tiếc nuối, không sinh không diệt là luật muôn đời, sinh diệt diệt sinh chung chung bất tận, thuần nhật tương quang có đâu rồi không? Bồi trên cồn là lỡ của sông, hiểu quy luật này ta sống thông dòng. Mọi vật trên đời bạo toàn nắng lửa, chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, không bớt không thêm xin đừng tiếc nuối, không xin.